tức là nhờ Phật bảo ngài A Nan. Ông hỏi về nhiếp tâm, thì nay ta trước nói cái diệu môn tu hành vào tam ma địa để mà cầu đạo Bồ Tát, thì trước hết là phải giữ gìn bốn thứ lực nghi này trong sạch như là băng xương, tự chẳng thể sanh tất cả cành lá, tâm ba, miệng bốn, tức là ba cái phần của tâm, bốn phần của miệng, hẳn là không có nhân để sanh. A Nan, bốn việc như thế nếu mà chẳng có để sót mất lỗi lầm, thì tâm còn chẳng có duyên theo sắc hương vị xúc, thì tất cả ma sự làm sao mà phát sanh. Tức là đây là để kết, để nhắc lại bốn cái thứ luật nghi ở trước là dâm, là sát, là đạo, là vọng đó. Thì ở đây là Phật coi như kết lại nói rõ, nó là ông hỏi về cái pháp nhiếp tâm để mà vào tâm ma địa. Thì đây thì ngài nói là nhiếp tâm mà vào tâm ma địa đó, thì cái diệu môn mà tu học đó để mà cầu cái đạo Bồ Tát đó, thì trước là phải giữ gìn giới, mà đây là bốn cái phần lực nghi này là bốn cái phần căn bản gọi là tánh giới, cho nên là phải giữ gìn là trong sạch, đó là cái căn bản. Thì từ cái đó trong sạch rồi thì không có để cho nó sanh ra những cái thứ cành lá nữa, tức là những cái phụ đó, cành lá là những cái phụ, những tức là như là những cái giới mà nó phụ theo. Thì như vậy đã tâm đã trong sạch thì tâm ba, tức là ba cái phần của tâm, rồi bốn cái phần của miệng tất nhiên là bốn cái phần về vọng ngữ đó, nói dối, nói hai lưỡi, nói thiêu dệt, nói hung dữ, tâm là tham sân si đó. Thì như vậy là những cái đó nó không có cái nhân để mà sanh nữa, tức là trong này đã trong sạch rồi, giữ giới trong sạch thì nó không có cái chỗ để mà nó sanh. Thì như vậy là tu hành nó dễ vào trong tâm ở địa, tức là giới trong sạch thì tâm nó an ổn, mà tâm an ổn á thì lòng nó lại không có ăn năn, không có hổ thẹn, không có lo lắng, không? Thì như vậy mình tu hành thiền định nó dễ dàng. Còn mà nếu mà thí dụ như là có giới nào đó mà nó bị phạm, thì khi mà ngồi tu thì tâm nó lại không có an, nghĩ tới cái chỗ mà mình khiếm khuyết về giới thì nó hổ thẹn, nó ăn năn, hoặc là nó lo, nó biện hộ để mà cho nó bớt cái dây rứt, không? Thì như vậy là tâm nó khó an. Còn đây giới đã trong sạch rồi thì khỏi phải lo, giới ở mà tu vào tâm ở địa nó lại dễ dàng, không? Còn như nếu mà có những cái tập khí cũ đó, không có thể trừ diệt, thì ông dạy cho người ấy là nhất tâm mà tụng cái thần chú vô thượng, Phật đảnh quang minh Maha Tát Đắc Đa Bát Đắc La của ta, tức là cái thần chú mà gọi là vô thượng, mà gọi là Maha Tát Đắc Đa Bát Đắc La là đại bạch tán cái đó, nhưng tất nhiên cái tàng lộng trắng mà lớn từ nơi cái ánh sáng trên đỉnh đầu của Phật mà nó phóng ra, rồi từ đó mà nói. Thì đây là cái Phật tâm vô vi ở nơi cái tướng đảnh vô kiến của Như Lai, từ nơi đảnh đó hiện ra ngồi nơi cái hoa sen báo mà nói ra tâm chú. Vả lại, ông ở đời xưa cùng với Ma Đăng Già đã nhiều kiếp nhân duyên ăn ái, cái tập khí ăn ái đấy, tất nhiên nhiều kiếp nhân duyên đó đã có cái tập khí ăn ái, chứ chẳng phải là một đời hay là một kiếp. Mà ta một phen tuyên dương tất nhiên là đã nói ra, tỏ bài ra đó, thì cái tâm ái hằng được thoát khỏi thành bậc A-la-hán. Thì cô ấy vốn là dâm nữ, không có tâm tu hành, mà do cái thần lực nó ngầm giúp, còn chống chứng vô học, làm sao các ông là hàng thanh văn ở trong hội cầu tối thượng thừa quyết định thành Phật, thì ví như là ném bụi, tức là tung bụi á, tung bụi mà theo cái gió thuận thì có gì là khó khăn? Là tức là đây là Phật dạy tiếp, thấy không? Nghĩa là trước là giữ bốn thứ lực nghi đó trong sạch rồi, thì tất nhiên là những cái nhân để mà sanh lỗi lầm mà từ thân, từ miệng, rồi từ tâm nó không có, tất nhiên là được an ổn. Nhưng mà nó còn có những cái tập khí cũ, tập khí cũ mà nó chưa hết, thì bây giờ phải làm sao? Vậy trên đây người nói là còn tập khí cũ mà chưa có thể trừ hết á, thì phải dạy nhất tâm mà tụng cái chú này. Chú này gọi là Phật Đảnh Quang Minh Maha Tát Đắc Đa Bát Đắc La Vô Thượng Thần Chú, không? Mà cũng gọi là tâm chú. Tức nghĩa đây là cái thần chú vô thượng. Maha là lớn, Tát Đắc Đa Bát Đắc La là đại bạch, là bạch tán cái, là cái tàn lộng trắng lớn, tức là nó tàn lộng trắng, trắng là chỉ cho nó vô nhiễm, còn cái tàn lộng là nó che khắp. Tất nhiên đây là muốn ngầm chỉ cái thật ở nơi chính mình chứ không gì khác. Tất nhiên là cái tâm thật đó nó vốn là không có ô nhiễm, nó là che khắp mọi chúng sanh hết, ai cũng có cái bài tâm chú này, chứ không. Vì vậy cho nên ở đây gọi là cái bài chú này là từ nơi cái ánh sáng ở đỉnh đầu của Phật mà phóng ra nói, chứ không phải là cái bình thường. Cho nên ngài cũng nói cái chú này đó, đây là từ nơi Phật tâm, tức nghĩa là Đức Phật ở nơi tâm vô vi, chứ không phải là gọi là Phật mà gọi là theo cái gọi là Phật mà gọi là sanh diệt bên ngoài, mà ở đây gọi là Phật tâm, tức vô vi, tức là Phật ở nơi tâm vô vi, mà từ nơi cái tướng đảnh vô kiến của Như Lai, đảnh vô kiến này cũng là chỉ cho cái pháp thân, thì đây từ Phật pháp thân mà nói ra đó. Nhưng mà Phật pháp thân thì không có nói pháp, cho nên đây mới hiện ra, từ đó mà hiện ra vị quá Phật, rồi mới ngồi qua trang báo nói ra cái tâm chú này, đó, tức là từ nơi cái thể thật đó mà hiện ra cái dụng. Mà vậy cho nên vậy thì đây là quá Phật nói, hiện ra gì quá Phật nói, thì vậy là nói mà vốn là lìa cái tướng nói, bởi vì nói đây là quá Phật từ trong cái pháp thân mà hiện ra, cho nên nói đó là cũng là lìa cái tướng nói, tức là ngay cái nói đó là tự nó vốn nó lặng lẽ, ngay động mà bất động, ngay lời mà lìa lời đó. Vậy cho nên mình nghe thì cũng phải là khéo nghe trở lại cái chỗ mà bật lời đó thì mới thầm cảm được cái tâm chú này. Cho nên đây gọi là tâm chú, ngài nói là tâm chú, tức là bài chú mà ở nơi tâm, chứ không phải là bài chú thường ở trên chữ nghĩa. Nhiều khi mình không có hiểu được cái ý này rồi chấp ở trên chữ nghĩa thì nó không thấy được hết ý của Phật. Bởi đây gọi là tâm chú, cho nên là tâm mà định tĩnh, bật nghĩ ngợi, bật những cái tư tưởng, những cái niệm lăng xăng đó thì khế hợp trở lại cái pháp thân, thì như vậy là những cái tập khí đâu còn chỗ để khởi. Cho nên là tụng chú này thì nó sạch hết tập khí, chứ còn mà tụng mà khơi khơi ở trên chữ không thì làm sao sạch hết được. Tập khí mà gọi là cũ nhiều đời mà đâu dễ gì tụng khơi khơi thì sạch hết. Cho nên ở đây là tụng, đây là tâm định tĩnh, bởi vì tâm chú cho nên tụng chú, thì tâm nó định tĩnh, bật nghĩ ngợi lăng xăng những cái tư tưởng mà nó lung tung đó, thì ngay đó nó khế hợp trở lại cái pháp thân, thì như vậy là tập khí nó mới hết cái chỗ để khởi. Do đó cho nên ngài dạy là còn tập khí chưa trừ là phải tụng chú này, là tụng vậy đó. Hiện đây ngài mới nói, nghĩa là ông là cùng với ngài, cùng với Ma Đăng Già là cái nhân duyên ân ái nó nhiều đời, không chứ không phải một đời. Mà Ma Đăng Già, cô Ma Đăng Già đó, một phen mà nghe ngài tuyên dương thì là tâm ái nó cũng là thoát hết thành A-la-hán. Thì vậy là, đó là dâm nữ, không có tâm tu hành mà còn vậy. Còn ông là những hàng mà gọi là thanh văn ở trong hội cầu Phật thừa thì cũng giống như thuận gió, có gì khó khăn. Tức là Ma Đăng Già mà nghe cái ngài nghe Phật gọi là cho tuyên dương cái chú này đó, thì tâm ái nó liền là vĩnh thoát, tức là thoát khỏi à, vậy tức là nghe mà nghe làm sao à, bởi vì đây á nói là tâm chú cho nên là nghe không mà nghe trở lại gọi là cái tiếng nói mà gọi là tiếng nói không nghĩ bàn á, ở nơi tự tâm đó không, thì ngay đó thì nó là dứt sạch là những cái à, tâm ái nó dứt là dứt từ chỗ đó ha. Nghĩa là nghe trở lại cái tiếng nói, đây là tâm chú là những cái tiếng nói mà không thể nghi bàn ở nơi tự tâm à, chứ không phải là nghe trên cái chữ à, thì nghe như vậy đó thì nghĩa là tâm nó mới sạch ái thành bậc A-la-hán là vô sanh, là không có cho cái niệm để sanh khởi nữa à, vậy cho nên nghe chú là phải nghe như vậy đó, nghe trở lại không à, nghĩa là ở đây nghe trở lại cái tiếng nói mà gọi là thanh tịnh ở nơi tự tâm đó à, à. Thì như vậy dâm nữ không mà nghe còn được như vậy, còn mình là người tu hành thì thuận gió thì có gì đâu mà khó khăn à. Đây thì ngài mới dạy về cái kiến lập đạo tràng, thì đó nói về cái gọi là cái bài tâm chú không, cho nên à, ở đây phải nhớ là nghe tâm chú là phải nghe như vậy đó, nghe trở lại nơi nhà tự tâm, hay là nghe mà bật những cái niệm mà lăng xăng à, thì mới gọi là khéo nghe được cái bài tâm chú này. Chứ còn mà ví dụ như nghe đọc theo trên chữ nghĩa thì ta chưa hết ý à.